那么我们是一般违法，行政违法的，这个意见从大家出发出来，那么来的一团队，大家出发的快吗？来的从浙江那边，都会有讲师，我呢当家的嘛，所以就看，那方面好看，带。将比呢，和平摊共事，更发那个人，我是新马国来的，和你这边最特别，特别喜爱到这边，为啥花路，能站稳，稳定，他当不完的，我来的成为主播的太郎，我来的共事养生。rất là sâu sắc và rất là dễ thương, mà được quý tăng rất là quý mến. Và trong nhiều năm tháng qua đã được từng thuyết giảng tại Mỹ, Canada hay tất cả các châu nhiều nơi. Để xin nhận lời mời của thầy, thì mặc dù công việc rất là bận rộn, thì đại đức đã về đây tham gia khóa tu bổ hơn và hướng dẫn dạy để cho đạo ra phật tử chúng ta hôm nay và đại đức cũng là cái vị MC dẫn chương trình trong các con sông lớn, các sự kiện lớn của giáo hội. Cho nên khóa tu chúng ta có sự kiện về đại đức là một cái điều rất là may mắn. Thì hôm nay trong khi thầy có mời đại đức ban cho đạo tràng một thời pháp và hướng dẫn chương trình rước nến cầu nguyện trong tối hôm nay, cũng như chương trình vấn đạo Phật học sáng ngày mai. Thì đây là một chương trình rất là đặc biệt, thầy mong tất cả quý vị yên tâm để hướng về trong khóa tu học hôm nay. Ai mời thầy giảng đâu, thầy chỉ giảng thiền tình. Nhưng khi nghe thầy hình tượng giảng, nghe thầy là học được thầy rất thích về vấn đề cuộc sống, tuổi trẻ, tươi mát, nhẹ nhàng. Thì như là một cái tinh thần giáo dục cho hàng Phật tử có hiểu biết trong Phật Pháp, vận dụng Phật Pháp qua cuộc đời. Thì sự hiện diện của đại đức hôm nay là một cái điều may mắn cho khóa tu học ở tại chùa Tam Bảo. Khi mong quý Phật tử chào mừng đại đức một tràng chúng ta. Vấn đề đạo trang là trang nghiêm và kính thỉnh đại đức giảng sư cùng quý Phật tử chắp tay niệm Phật để đi vào buổi giảng. Hãy đi vào Phật.
Nam mê mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mê mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ Thượng Tọa trụ trì chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Già. Và trân trọng kính chào toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hôm nay. Sao phải vỗ tay gì mà tội vậy? Dạ, kính thưa tất cả đại chúng, Thượng Tọa giới thiệu ngại quá. Dạ, tất cả đại chúng ngồi đây, vị nào là lần đầu tiên gặp Hạnh Tuệ ở đây? Dạ nhiều quá. Hành tuệ thì chỉ gặp cô Không Niệm, một vị, hai vị gì nữa đó. Dạ. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ đi vào thẳng cái đề tài, đó là thiết lập đời sống an lạc. Sống trong cuộc đời này thì hẳn nhiên ai trong chúng ta cũng muốn an lạc hết, có đúng vậy không? Có ai là không muốn an lạc khi sống trong cuộc đời này không? Dạ không, phải không? Thế thì người Phật tử của chúng mình đã là Phật tử rồi thì hẳn nhiên một điều là chúng ta biết tìm cầu sự an lạc là một điều hết sức thiết thực. Mà chẳng những đời sống của chúng ta cần sự an lạc, mà mình hiểu một điều nữa, đó là tất cả mọi người trong cuộc đời này, mọi chúng sanh trong cuộc đời này đều cần sự an lạc để sống. Cho nên khi mà tất cả mọi người đều cần sự an lạc để sống thì mình tôn trọng sự an lạc của mình thì cũng phải tôn trọng sự an lạc của người khác. Chính vì vậy mà Phật dạy là cái gì mà mình không muốn á, thì mình đừng đem cho người. Cái gì mà mình muốn á, thì mình hãy đem cái đó cho người. Có nghĩa là tất cả mọi sự vật và hiện tượng, mọi chúng sanh trong cuộc đời này đều mong muốn cái gì đó tốt đẹp nhất, cái gì đó thảnh thơi nhất, cái gì đó bình an nhất đến với cuộc đời. Thì chúng tôi xin được kể một cái câu chuyện ở trong kinh Phước Lành Cao Thượng Nhất, hay gọi là kinh Hạnh Phúc. Đây là một bản kinh rất là nổi tiếng. Bản kinh này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, cũng như là thường dùng để tụng rất nhiều trong những cái nghi thức của Phật giáo Nam Tông. Bản kinh này nói về một câu chuyện, đó là một đêm nọ có một vị trời ở, có một vị thiên, chư thiên ở trên trời xuống mới gặp Đức Thế Tôn ở tỉnh Xá Kỳ Viên. Thì lúc đó và là lúc nửa đêm, cho nên khi mà cái vị tiên này trên trời xuống đó thì làm sáng cả một vùng. Thì xuống quỳ bạch Đức Thế Tôn là: con bạch Đức Thế Tôn, chính vì có cái sự tranh cãi giữa con người và chư thiên, cũng như giữa những vị tiên nhân với nhau, rằng cái gì trong cuộc đời này là hạnh phúc nhất, cái điều gì trong cuộc đời này là cao thượng nhất, thì tất cả mọi người đều không có đồng ý với nhau. Vì vậy mà con xuống đây để bạch hỏi Đức Thế Tôn, cái điều gì trong cuộc đời này là cao thượng nhất, là an lành nhất, là hạnh phúc nhất. Thế thì qua cái câu hỏi như vậy, chúng ta mới thấy là thì ra ở trên chư tiên cũng không có an lạc, cũng không có hạnh phúc gì hết. Nhưng mà xin thưa đại chúng là tôi nghĩ ở đây, từ cái thuở còn nhỏ tới bây giờ, đại chúng cũng đã từng mơ ước có một lần nào đó mình trở thành tiên, phải không? Có không? Hay là mình muốn là mình được bay lên trên trời làm ông tiên, làm bà tiên để sống một cuộc đời không đau khổ, có phải vậy không? Thế thì một vị tiên ở trên trời xuống bạch hỏi Đức Thế Tôn là: xin Đức Thế Tôn chỉ cho chúng con biết làm thế nào để có được một cái đời sống an lạc nhất, cao thượng nhất. Thế thì có phải chăng là ở trên cái cõi ấy không có an lạc, không có hạnh phúc gì hết trơn á? Dạ, kính thưa đại chúng, thì nhân đây chúng ta nghe một cái pháp số nữa, đó là bát nạn, tam đồ bát nạn đó. Thế thì bát nạn đó là gì? Dạ, tám cái nạn. Tám nạn đó là tám nạn gì? Sao? Có cái vụ gì lửa cháy ở đây? Nước lửa gì nữa? Ai kể đúng tám nạn nghe thử nè. Không có gió lửa gì ở đây hết. Không có được mất hơn thua luôn. Dạ, tám nạn đó là: nhất thất của Lô Châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí điện không, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục thất ngạ quỷ bát súc sanh. Dạ, nhất thất của Lô Châu tức là ở cái vùng biên địa Hà Tiện, ở cái nơi đó không có giáo pháp, không có cái sự tiến bộ của văn minh gì hết á. Dạ, sống mang di mọi rờ. Nhị phi tưởng thiên có nghĩa là cái nạn thứ hai á, là ở cái cõi trời phi tưởng xứ. Thế thì cái vị tiên này ở trên trời, mà cái cõi trời này á, phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất trong 33 tầng trời. Thế thì chính thưa đại chúng, tại sao ở cái cõi trời phi tưởng xứ mà Đức Thế Tôn gọi là một nạn? ở nơi đó ăn có ăn, mặc có mặc, muốn gì có đó. Sướng không đại chúng? Có khi nào đại chúng muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, phải không? Này gì đó mega powerful bao nhiêu rồi. Và có thể là đại chúng cũng từng đi ngang qua một cái tiệm powerful và mega để mà mình ước muốn là ồ sao mà mình không có trúng số ha, phải không? Thế thì ở trên cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, muốn cái gì có cái đó, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, không phải muốn phải chạy đôn chạy đáo lo cơm lo gạo, không phải đi làm ngày 8 tiếng vân vân, không phải chuyện đó. Mà tại sao ở cái cõi trời kia lại là một cái nạn? Tại vì là ở nơi đấy không có ai cần đến mình nữa hết đó. Ở nơi đó cũng không có giáo pháp để cho đại chúng có thể thực hành ngồi thiền tụng kinh, muốn gì được đó mà, phải không? Ở nơi đây mình có giá trị là khi nào mình còn tác dụng để người khác sử dụng được mình. Đại chúng hãy chiêm nghiệm mà coi, chúng ta có tác dụng, chúng ta có lợi ích là khi nào? Khi được người nào đó sử dụng. Còn nếu như mà mình không có xài được nữa đó, không xài nổi đó, không xài được nữa thì coi như là mất tác dụng, là rất là buồn. Cho nên ở cái cõi mà ai cũng như ai, không ai sử dụng đến ai hết, thì xin thưa đại chúng, ở cái cõi đó buồn không? Buồn thê thảm luôn. Cho nên đừng có phát nguyện là lên trời thành tiên nha. Dạ. Thế thì ở cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ấy, muốn gì được đó. Mà xin thưa, sống trong cuộc đời này, nếu mà ai cũng muốn gì được đó thì có giá trị gì của cuộc đời này nữa đó? Chính vì cái chỗ mà chúng ta muốn không được á, cho nên khi mình được rồi mình mới trân trọng. Còn nếu chúng ta muốn gì được đó rồi thì không có gì trân trọng nữa hết. Nếu như mà hột xoàn hả, mà nó giống như đất ngoài kia, thì có còn là hột xoàn nữa đâu, phải không? Thì rõ ràng nó là như thế. Cái gì mà con người ta tìm cầu mà nó ít tới hoặc là nó không tới, thì lúc đó con người ta cứ tìm cầu hoài. Còn nếu cái gì mà tìm có rồi thì vài bữa nó chán mất tiêu à. Cho nên đời sống, kiếp sống của con người, tâm lý của con người là ganh ăn ghét ở, chống chán mau quên đó. Dạ. Nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tức là thứ ba là sanh trước Phật hay sanh sau Phật. Đây là chỉ cho Phật, đây là biểu tượng cho một cái chân lý giác ngộ và giải thoát cuộc đời, hiểu rõ cuộc đời và giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của cuộc đời. Cho nên trước Phật hay sau Phật có nghĩa là người ấy sinh ra trong đời mà không gặp được Phật pháp, đó là một nạn. Còn chúng ta sinh ra trong đời, dẫu là sinh sau Phật nhưng mà gặp được Phật pháp. Dạ. Tứ thế trí biện thông, thứ tư là chỉ cho những người học rộng hiểu nhiều và chấp vào trong cái sở tri của mình mà không có chịu thay đổi cái sở tri của mình như thế. Cho nên nó trở thành một cái chấp trước, một cái chấp về cái sở học. Và xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này không có cái gì là cái không ảnh hưởng lẫn nhau, không tồn tại một cách đơn lẻ. Thế thì có cái sở tri thức nào, có cái hiểu biết nào mà vắng mặt cái khác hay không? Chính vì lẽ đó mà ta cần có nhau, ta cần có mọi thứ trong cuộc đời này để tồn tại được. Cho nên người nào mà tự hào ta đây thì thật ra người đó chưa hiểu được cái mối tương quan của lẽ sống. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm. Thứ năm là gì? Mông lung ám á. Có nghĩa là đuôi điếc câm ngọng. Đuôi điếc câm ngọng là chỉ cho cái thân phận của mình không có đầy đủ lục căn để mình có thể nhìn, ngắm, nghe, hiểu, nói năng trong cuộc đời này. Thế thì đại chúng ngồi đây có ai bị những trường hợp đó không? Sẽ có một ngày chúng ta mờ mắt rồi sẽ đuôi, sẽ có một ngày tai chúng ta sẽ điếc dần theo năm tháng, sẽ có một ngày miệng của ta sẽ không còn phát âm một cách rành rọt nữa. Thế thì ngày đó sẽ đến và chúng ta dần dần đến ngày đó. Mỗi ngày qua đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy được lại. Cái gì chúng ta mất có thể lấy lại được, nhưng ngày tháng qua đi sẽ không bao giờ lấy được một ngày tháng nào nữa cả. Đó là yếu tố vô thường xảy ra trong đời sống của tất cả chúng ta. Cái gì có thể lấy được, chứ ngày tháng qua đi thì không còn lấy được nữa. Và chúng ta đi làm mỗi ngày, đó là chúng ta đi bán cái đời sống của mình để kiếm tiền, phải không? Chúng ta đi làm 8 tiếng có nghĩa là chúng ta cắt nhỏ cái đời sống của mình ra để bán lấy tiền. Nói như thế cho dễ hiểu. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn được có sức khỏe, ngày nào mà chúng ta còn được thảnh thơi trong đời sống, thì chúng ta phải ghi nhận đó là phước báo to lớn của đời người. Và cái phước báo to lớn hơn là chúng ta biết được Phật Pháp và sống trong giáo lý của Phật Pháp ấy. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh là ba con đường hiểm nạn đau khổ nhất trong cuộc đời. Mà nếu lọt trong ba con đường đó rồi thì sanh tử triền miên, tái sanh muôn vạn kiếp khổ đau. Cho nên chúng ta đang ở cái cõi người. Ở cái cõi người là một cái cõi mà tuyệt vời trong tất cả các cõi. Trong sáu nẻo luân hồi đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula. Sinh lên cõi trời là một nạn, rồi lục là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là một cái nạn thứ hai. Rồi thiên Atula, Atula là những cái cõi mà sân giận. Thế thì chúng ta sinh ra ở cõi người này là một phước báu vô cùng to lớn, mà phước báu đó được ghi lại ở trong kinh là giống như một cái con rùa mà 100 năm nó mới ngước lên trên mặt biển, nó thở một lần. Và trên mặt biển lên lên trên đó có một cái tấm ván mục, mà trên đó có một cái lỗ nhỏ chỉ bằng đầu con rùa. Làm thế nào 100 năm mà con rùa nó ngóc lên mặt biển một lần và nó lọt vào chính ở trong cái lỗ của cái tấm ván trôi lên lên trên mặt biển đó? Hy hữu hay không, thưa đại chúng? Quá hy hữu. Thế thì đời sống của chúng ta còn quý hơn và hy hữu hơn như thế nữa. Và xin thưa đại chúng là không có chư Phật và chư Bồ Tát nào thành Phật ở cái cõi khác cõi của con người và khác thân phận của con người. Không có chư Phật nào thành Phật từ cái cõi địa ngục súc sanh hết. Cũng không có chư Phật nào thành Phật ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Không có chư Phật nào thành Phật ở cõi thiên hết. Mà tất cả chư Phật trong mười phương đều thành Phật từ cõi của con người. Và chúng thấy hay không? Thế thì chúng ta không thể nào từ bỏ cái cõi con người này để đi tìm một cái giải thoát và giác ngộ thật sự được. Tại vì mất cái cõi con người rồi, chúng ta phải tìm lại cái cõi con người để từ đó mới có thể giải thoát và giác ngộ. Mà giải thoát giác ngộ có nghĩa là cởi trói, có nghĩa là hiểu rõ cuộc đời và sống trên cái cuộc đời như thế, không có bị nó ràng buộc, nó trói buộc. Thế thì ngày hôm nay tại sao chúng ta có cái đời sống của con người mà chúng ta lại muốn bỏ cái đời sống này đi để tìm một cái đời sống khác? Ngồi ở đây có đại chúng nào phát nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà không? Có không? Có ai không muốn không? Ai không muốn giơ tay? Tất cả đại chúng đều muốn hết. Nhưng mà xin thưa, thành Phật về với thế giới của Đức Phật A Di Đà để làm cái gì? Để tu tiếp. Tại sao không tu dưới này? Đây khó tu quá hả? Gặp nhỏ này gặp nhỏ kia thì quải chạy đậu quá. Dạ xin thưa đại chúng, thành Phật rồi đại chúng sẽ làm gì? Hả? Hóa độ chúng sanh. Dạ. Mà tại sao chúng sanh dưới này quá trời hóa độ? Dạ xin thưa đại chúng là đúng là như vậy đó. Chúng ta không thể bỏ chúng sanh được. Không có chư Phật và Bồ Tát nào không phát nguyện hóa độ chúng sanh mà thành Phật, mà thành Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phát nguyện là chỗ nào mà nghe tiếng kêu cứu thì Ngài lập tức xuất hiện ở đó. Mà bất cứ cái thân hình nào, làm vua, làm quan, làm người thợ v.v., đồng nam, đồng nữ, trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn, phụ nam, phụ nữ, không khe cái thân hình nào hết, ai cần cái thân hình nào thì Ngài lập tức xuất hiện cái thân hình đó để hóa độ chúng sanh. Ngài A Nan được phát nguyện sao? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Đời năm trược này con phát tâm vào trước, nếu một chúng sanh nào chưa chứng quả thì cõi niết bàn con không dám tự an. Còn chúng ta là phát tâm đi trốn mà. Thấy đời năm trượt này con phát tâm chạy trước. Phải không? Cho nên là phát tâm vãng sanh về thế giới A-di-đà hết trơn. Không có ai phát tâm xuống lại trần gian này hết. Đấy. Rồi Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng cũng như thế. Ngài xuống tận địa ngục. Ngày nào mà trong địa ngục không còn có chúng sanh thọ khổ thì ngày đó con mới thành Phật. Thế thì xin xưa đại chúng, có cái vị Phật và Bồ Tát nào phát tâm chạy trước không? Dạ không. Ấy thế mà chúng ta thì lại trốn tránh chúng sanh trong cuộc đời này, phải không? Và mỗi lần mà chúng ta tụng kinh xong trong tứ hành thệ nguyện đó,
chúng sanh vô biên, thề nguyện độ. Mà chúng ta chạy đi trốn mà độ ai? Phiền não vô tận, thề nguyện đoạn. Sở dĩ mà chúng ta sống một cuộc đời này, chúng ta biết chắc chắn rằng không thể tránh khỏi phiền não. Mà nếu phiền não dấy khởi lên thì con nguyện độ. Ấy thế thì đừng có chạy trốn cái phiền não. Đừng nghĩ là tại sao mình phải gặp cái người này, tại sao mình phải gặp cái người kia để cho nó chuốc lấy cái phiền não. Con đã phát nguyện tất cả phiền não con nguyện đoạn. Nhưng mà trước khi con nguyện đoạn là chúng sanh vô biên, con thề độ trước. Nhưng mà con phải đến gần chúng sanh để con độ chúng sanh. Trong khi đó con đến gần chúng sanh gây cho con phiền não thì con nguyện đoạn cái phiền não đó, chứ con không chạy trốn chúng sanh. Là chúng hiểu chưa? Cái thứ nhất là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, con phải đến gần chúng sanh để con độ chúng sanh. Cái thứ hai, nếu chúng sanh đó gây cho con phiền não thì con lập tức chuyển hóa phiền não đó chứ không rời xa chúng sanh. Cái thứ ba là cái gì? Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Pháp môn, tất cả những pháp môn đều là cái phương tiện để đưa đến sự giải thoát giác ngộ mà thôi. Chính vì vậy pháp môn nào con cũng không khe hết. Con phát tâm học hết tất cả các pháp môn để tùy cơ ứng biến. Chúng sanh này thích pháp môn này thì con dùng pháp môn này để độ chúng sanh. Chúng sanh kia thích pháp môn kia, con dùng cái pháp môn kia để độ chúng sanh. Tất cả pháp môn ấy như thể là tất cả các dòng sông đều mang nước ra biển. Tất cả các pháp môn ấy đều giúp cho tất cả chúng sanh giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên con không có từ bỏ pháp môn nào cả. Thế mà chúng ta lại chỉ trích, trời ơi, tại sao lại tu cái pháp môn này, tại sao lại tu cái pháp môn kia, tại sao bận áo đà, tại sao bận áo lam, tại sao đi chân trái, tại sao đi chân phải. Phải vậy không? Thế là nó là phương tiện mà. Là phương tiện thôi, để đạt được cái cứu cánh, để đạt được mục đích. Mục đích của đời sống chúng ta là gì? Mục đích của các vị là gì? Mục đích mà các vị sống trong cuộc đời này là gì? Dạ, an lập, an lạc, hạnh phúc. Có ai có mục đích nào khác không? Có ai có mục đích đi kiếm tiền không? Có không? Có. Ai có mục đích về danh phận không? Có nhiều lắm chứ. Sợ chúng ta không nói ra thôi. Chứ còn đời sống của chúng ta có nhiều mục đích lắm. Nhưng khi mình đạt được rồi thì mình lập tức quên nó đi, và chúng ta lại đi tìm kiếm cái mục đích khác nữa. Và dường như là cái mục đích này có rồi thì chúng ta lại quên nó đi, rồi ngày tháng chúng ta lại quên nó đi, rồi chúng ta lại tiếp tục đi tìm, đi kiếm, đi thỏa mãn, nhưng mà chưa từng thỏa mãn. Phật dạy một cái pháp môn để chúng ta có thể thỏa mãn được hết tất cả những sự mong cầu, đó là gì? Thiểu dục tri túc. Cho một tràng pháo tay đi. Rất tuyệt vời. Có một pháp môn duy nhất để thỏa mãn dục vọng của con người, đó là thiểu dục mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm và đi lấy cho đủ cái lòng tham của mình. Chúng ta lấy một cái, lập tức cái thứ hai phát sinh. Chúng ta thỏa mãn một cái, lập tức cái khác ta nó sẽ phát sinh. Thế thì có một cái phương pháp để giúp cho con người ta thỏa mãn cái lòng dục, đó là ít dục lại, ít mong muốn lại, và bằng lòng với cái chúng ta có. Đó là cái pháp môn duy nhất để có thể hóa giải cái lòng dục của con người. Và xin thưa đại chúng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Trên con đường tu tới Phật, bao nhiêu cái gian lao trong cuộc sống này, con nhất tâm hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác kia mà thôi. Tất cả những cái phù du ảo ảnh của cuộc sống này đây chỉ là tạm bợ, mà con luôn luôn hướng tâm của con về cái ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Dẫu cho chúng con có trải qua bao nhiêu hằng hà sa số kiếp trong cái kiếp sống này, cũng không thay đổi được cái bản nguyện của con. Đó là bốn cái nguyện, bốn cái hoằng thệ thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị. Có nghĩa là lời thề sâu thẳm biển, muôn kiếp chẳng hề phai. Lời thề phải như vậy đó. Thì xin thưa đại chúng, chỉ cần tu bốn cái lời nguyện này thôi là chúng ta cũng đã đủ để có thể vượt thoát sinh tử luân hồi rồi. Thế thì một ngày nào đó trong cuộc đời đại chúng gặp phiền não thì sao? Có chạy trốn không? Có quay lưng không? Phải đối diện. Đối diện nhưng không đối đầu. Đối diện khác mà đối đầu khác. đối diện chúng ta phải trực diện nhìn nhận nó để tìm cách hóa giải nó. Còn đối đầu là chúng ta gồng lên để ra chúng ta phản kháng lại. Dạ. Chúng ta tìm cách hóa giải, nhưng trong Phật pháp chỉ ta những cách hóa giải rất là êm thấm, những hóa giải rất là tuyệt vời. Mà chúng tôi xin được đọc 3 câu pháp cú liên tục để cho đại chúng nghe Phật dạy chúng ta hóa giải như thế nào trong đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử. 3 câu pháp cú này được trích trong phẩm An Lạc. Câu pháp cú thứ 197 dạy chúng ta như thế này: vui thay chúng ta sống không giận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Được chưa? Câu pháp cú thứ nhất. Vỗ tay thì vỗ tay lớn lên. Còn khi nào mà không vỗ tay thì chúng ta im như là chưa từng có tiếng động nào hết. Dạ. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. An lạc chứ gì nữa, phải không? Câu thứ hai: vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Chỉ có 2 từ lặp đi lặp lại thôi nghe. Lát nữa đại chúng sẽ tự làm cho mình vài câu pháp cú. Câu thứ 199: vui thay chúng ta sống không rộn giữa buộc ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Dạ, thuộc chưa? Chưa hả? Câu thứ nhất: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Dạ, thuộc chưa? Có 2 chữ à, hận thù thôi. Vui thay chúng ta sống không hận. Rồi, thuộc rồi ha. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Lặp lại lần nữa là thuộc đó. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Lặp lại câu thứ nhất: vui thay chúng ta sống không hận. Vui thay chúng ta sống không bệnh ốm đau, giữa những người ốm đau ta sống không đau ốm. Rồi câu thứ ba: vui thay chúng ta sống không rộn giữa buộc ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Và tiếp tục: vui thay chúng ta sống không buộc, không rộn giữa buộc ràng. Rồi đại chúng ngồi đây ai có thể tự mình lặp lại 3 câu pháp cú đó mạnh dạn ra, có ai thuộc chưa? Rồi câu thứ hai: câu thứ ba: ràng rộn ha. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa buộc ràng, giữa những người buộc ràng ta sống không ràng buộc. Dạ, xin cho một tràng pháo tay đi. Thế đó thưa đại chúng, rất ư là nhẹ nhàng. Phật dạy có gì xa đâu, Phật dạy có cái gì là khó làm đâu, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ nghe những gì mà Phật dạy cho các vị tiên trên trời xuống hỏi Đức Thế Tôn ha. Thứ nhất, Phật dạy như thế này: không kết giao với người ác, thân cận bậc hiền trí, tôn kính những người đáng tôn kính là phước lành cao thượng nhất. Chúng nghe rõ ha. Không kết giao với người ác, thân cận bậc hiền trí, tôn kính những người đáng tôn kính là phước lành cao thượng nhất. Thứ hai, cư ngụ nơi thích nghi, tạo công đức trong quá khứ, hướng tâm về chánh đạo là phước lành cao thượng nhất. Đại chúng có làm điều đó không? Mỗi một điều chúng ta nghe dường như Đức Phật nói thẳng cho chính bản thân mình, chứ không có nói cho chư tiên đâu. Tại vì sao? Ông tiên không ở trên trời, ông xuống hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy là không kết giao với người ác, thân cận bậc hiền trí, Tôn kính những bậc đáng tôn kính là phước lành cao thượng nhất, dường như không phải chỉ cho chư tiên mà chỉ cho tất cả chúng ta ngồi đây nè. Cho nên vào cái thở xa xưa 2500 năm về trước, Đức Thế Tôn nhân bất cứ một cái cơ hội nào cũng hướng đến cái con người của chúng ta đang sống tại đây. Vì Đức Thế Tôn biết chắc chắn rằng Đức Thế Tôn hiển hiện trong cuộc đời này trong vai trò của con người, và giáo pháp của Đức Thế Tôn là chỉ dạy cho con người của chúng ta đây, chứ không ai khác hơn hết. Cho nên dẫu cho cái nhân duyên là có ai đi chăng nữa, Đức Thế Tôn vẫn hướng cái sự giáo dục của mình đến với tất cả con người của chúng ta. Cái thứ ba, học rộng hiểu nhiều, lão luyện tinh thông thủ công nghiệp, giới hạnh thuần phục, lời nói thanh nhã là phước lành cao thượng nhất. Xin thưa đại chúng, qua ba câu đó chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn dạy là hãy đi làm, hãy đi học, hãy đi học cho có cái bằng, cho có bằng cấp xong rồi đi làm. Đi làm phải tinh chuyên, phải rành rọt cái nghề của mình, đó là phước lành cao thượng nhất. Phải không? Qua cái câu chính này, chúng ta qua cái câu thứ ba này chúng ta hiểu như thế. Thế thì Đức Thế Tôn không hề từ bỏ cái lối sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử, mà Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta biết là muốn hạnh phúc trong cuộc đời này thì phải là như vậy đó. Tiếp tục thứ tư, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu tiếp độ vợ con, hành nghề an lạc là phước lành cao thượng nhất. Đức Thế Tôn dạy cho ai vậy? Dạy cho chúng ta nam nữ cư sĩ Phật tử có đời sống gia đình vợ con, đó là phước lành cao thượng đó. Thứ năm, rộng lượng bố thí, tâm tánh chánh trực, giúp đỡ họ hàng, tạo nghiệp chân chánh là phước lành cao thượng nhất. Đức Thế Tôn dạy là có công ăn việc làm xong rồi, có được tiền của xong rồi, phải rộng lượng bố thí, phải có tâm cho mình cho được chánh trực, phải không? Giúp đỡ họ hàng, những người nào mà thấp cơ lỡ vận trong cái gia đình của mình là quyến thuộc thì cũng phải giúp đỡ cho họ, đó là phước lành cao thượng nhất. Thứ sáu, ngăn ngừa các nghiệp ác, kiên cử các chất say và giữ gìn phẩm hạnh, đó là phước lành cao thượng nhất. Thứ bảy, đức hạnh biết tôn kính, khiêm tốn, biết ơn, biết lắng nghe giáo pháp là phước lành cao thượng nhất. Dường như là bóng dáng của mình có đầy đủ trong đó. Ha, đại chúng cứ nghe ha. Thứ tám, nhẫn nhục biết vâng lời, thường gặp gỡ sa môn và tùy thời thảo luận chánh pháp là phước lành cao thượng nhất. Đại chúng có làm việc này không? Thường xuyên đúng không? Ngay cả khi đại chúng ngồi đây đã là thực hiện cái lời nói của Đức Thế Tôn này rồi, đó là phước lành cao thượng nhất, mà không có phước nào cao hơn đấy nữa đâu. Thứ chín, tự cảm, tự kiểm soát, đời sống thánh thiện, quán ti tứ đế, liễu ngộ niết bàn là phước lành cao thượng nhất. Đại chúng có thường xuyên làm điều này không? Có thường xuyên quán tứ đế không? Khổ tập diệt đạo, có thường xuyên quán cái điều đấy không? Có phải không? Dạ. Nhưng mà đã liễu ngộ niết bàn chưa? Dạ chưa, sẽ có một ngày. Dạ. Thứ 10, tâm không sầu muộn, vô nhiễm, an toàn khi tiếp xúc với các pháp của thế gian là phước lành cao thượng nhất. Đại chúng có điều này chưa?
Chưa.
Dạ, tâm không sầu muộn. Đại chúng còn sầu muộn không?
Còn.
Đại chúng có vô nhiễm không? Nhiễm đục ngầu luôn á. Khi tiếp xúc với các pháp của thế gian, chúng ta có không sầu muộn hay không? Tức là các pháp thế gian đó là buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Tám ngọn gió của thế gian thổi đến với bản thân mình đó, khi mình tiếp xúc đó, mình có tự tại, vô ngại hay không? Hay là người ta nói mình xấu là mình buồn, người ta nói mình đẹp là mình vui, phải không? Người ta khen mình á thì mình vui hớn hở, mà người ta chê mình thì mình ủ rũ sầu muộn. À, thế thì chúng ta có bị vô nhiễm giữa các pháp của thế gian hay không? Chưa. Sao mà vô nhiễm? Vô nhiễm có nghĩa là không bị. À, còn chúng ta là bị nhiễm. À, nhưng mà xin thưa là chính vì bị nhiễm cho nên mình mới thực tập, còn nếu mình vô nhiễm là mình ngồi ở trên này rồi. Dạ. Điều thứ 11 đó là người viên mãn các pháp trên, có nghĩa là người tròn đầy tất cả các pháp ở trên đó, thì người đó không bị thất bại, đi đến nơi nào cũng đều được hạnh phúc hết. Là chúng nghe kỹ ha. Người nào mà thành tựu hết tất cả các pháp trên, tức là 10 cái điều mà chúng tôi nói đó, thì đi đến nơi nào cũng đều được hạnh phúc hết. Bất kể sống ở nơi đây hay sống ở cái cõi địa ngục đi chăng nữa, mà người đó giữ tất cả những cái điều như thế này thì đều được an lành và hạnh phúc hết. Cho nên tại sao Bồ Tát Địa Tạng Ngài đi vào trong địa ngục mà Ngài không bị cái cõi của địa ngục làm cho Ngài nhiễm ô? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đi đến hóa độ tất cả những chúng sanh, dẫu cho cái chúng sanh đó nó kỳ cục, nó ganh ăn ghét ở như thế nào, nó buồn vui như thế nào, nó xấu xa như thế nào, nhưng mà hễ kêu cứu là Ngài đến Ngài giúp đỡ. Mà khi Ngài đến Ngài giúp đỡ, Ngài không bị nó tác động, tại vì Ngài là vô nhiễm với tất cả các pháp của thế gian rồi. Còn chúng ta đôi khi đến đó để giúp nó, nhưng mà nó làm cho mình ô nhiễm theo nó luôn. Tâm tánh của nó ba trời quá cho nên làm mình ba trợn luôn. Phải vậy không? Cho nên xin thưa đại chúng, cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là dạy cho tất cả người nam nữ cư sĩ Phật tử. Như vậy, qua những điều như thế chúng ta nghe như thế đó, thì chúng ta thấy được rằng người nam nữ cư sĩ Phật tử của chúng ta làm sao để thiết lập được đời sống an lạc. Làm thế nào để thiết lập được đời sống an lạc? Làm thế nào? Đâu có cần làm gì nữa đâu, thấy ngồi đây hết là an lạc rồi. Phải vậy không? Từ nãy giờ Đức Thế Tôn dạy chúng ta 10 điều như thế này, thì đại chúng đã có bao nhiêu điều rồi? Bây giờ nghe lại nè. Điều thứ nhất, không kết giao với bạn ác. Đại chúng có kết giao với những người đông thuê chém mướn không? Không. Thế là một điều an lạc. Thứ hai, thân cận bậc hiền trí, tôn kính bậc đáng tôn ký. Tôn kính có không? Có. Rồi coi như là nguyên cái điều một là coi như xong ha. Coi như là đó là phước lành cao thượng nhất đang nằm ở đây, đang nằm ở trong thanh tâm của tất cả đại chúng. Thứ hai, cư ngụ nơi thích nghi, tạo công đức trong quá khứ và hướng tâm về chánh đạo. Đại chúng có cư ngụ ở những chỗ thích nghi hay không? Thích nghi có nghĩa là chỗ đó có cho đại chúng ở hay không. Đừng có, ví dụ như không có ở những cái đầu đường hay là ở những cái gầm cầu, tại vì chỗ đó là chỗ không thích nghi mà người ta không cho sống. Thế đại chúng có ai ở gầm cầu không? Không. Ở trong nhà hết đúng không? Thế thì xin thưa đại chúng, hiện tại này đây, đại chúng đang ở cái chỗ thích nghi, và mình đã tạo công đức bằng cách bố thí cúng dường có không? Đại chúng có hướng tâm về chánh đạo không? Tức là có hướng tâm mình về cái quả vị vô thượng bồ đề, giải thoát và giác ngộ có không? Có. Học rộng hiểu nhiều, lão luyện tinh thông thủ công nghiệp, giới hành thuần thục và lời nói thanh nhã. Đại chúng có đi học, đại chúng có bằng cấp, đại chúng có việc làm, đại chúng có cái giữ giới thanh tịnh an lạc và lời nói nhu nhuyến nhỏ nhã có không? Có hết trơn rồi, như thế là hạnh phúc hết rồi, còn đi tìm đâu nữa? Tiếp tục chúng ta nghe. Thứ tư, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu tiếp độ vợ con, hành nghề an lạc có không? Chúng ta vẫn thương yêu cha mẹ, tiếp độ vợ con. Cho nên nếu như đại chúng ngồi trong đây mà những lời mà chúng tôi lặp lại với kinh điển của Đức Thế Tôn, nếu như chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải tìm một cái gì đó để giải thoát sanh tử luân hồi, thì xin thưa, những cái này là những cái căn bản nhất. Đức Thế Tôn không có dạy gì khác hơn á. Mình đi tìm cái hạnh phúc an lạc đó chỗ nào? Ở đây nè. Nếu mà chúng ta sống trong gia đình mà không hiếu thảo với cha mẹ, không thương yêu, không tiếp độ vợ con, thì anh có thể đi đâu được nữa để có thể kiếm được sự an lạc cho đời mình? Cha mẹ sinh anh ra trong cuộc đời này 3 năm bú mớm, phải không? 9 tháng cưu mang. Tất cả những cái ngon, cái ngọt, cái tốt nhất đều dành cho con. Và sự trưởng thành của con là niềm vinh hạnh của cha mẹ. Thế là có ai trong trời đất này có thể thương anh bằng cha mẹ của chính anh? Ấy thế mà nếu mà anh không sống hiếu thảo với cha mẹ, thì cuộc đời này anh có thể sống hiếu thảo được với ai nữa đây? Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, người mà kề vai sát cánh với anh, buồn vui với anh, dắt dìu nhau qua tất cả những cái đoạn đường của cuộc đời này, thế thì người đó là người chung bước. Ấy thế mà anh không thương, anh không yêu, anh không chiều, anh không chuộng, mà anh đi chuộng người hàng xóm. Thế thì cuộc đời của anh còn ý nghĩa gì nữa đâu? Phải không đại chúng? Lúc ốm, lúc lạnh, lúc mưa, lúc nắng. Thế đó. Chúng như bài thơ Đôi Dép, đại chúng có đọc bài thơ đó không? Chưa hả? Có ai biết một câu nào trong bài thơ Đôi Dép không? Hả? Đại chúng về lên mạng search để đọc cái bài thơ Đôi Dép rất là hay. Phải không? Để chúng ta thấy được là ví một cái cặp cặp vợ chồng giống như là hai đôi dép vậy đó. Lỡ một ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng. Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Giống như mình trong những lúc vắng nhau, bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía. Tức là tất cả những cái nỗi niềm được diễn tả trong cái câu chuyện Đôi Dép, bài thơ Đôi Dép ha, thì đại chúng sẽ thấy được tâm trạng đó là tâm trạng của tất cả những người yêu nhau trong cuộc sống. Và dường như cái cuộc sống này Phật dạy là cái tình yêu của người nam nữ cư sĩ Phật tử đó, Phật không có từ chối. Phật chỉ là tại gia thì duy cấm tà dâm mà thôi, còn chánh dâm thì được. Đại chúng hiểu ý không? Có nghĩa là vợ mình thì được mà vợ người thì không. Rõ ràng nó như thế. Cái gì với cái của mình danh chính ngôn thuận thì ok, còn cái gì mà tà bậy là không được. Cho nên đời sống này là thiết lập sự an lạc và giải thoát cho tất cả đại chúng cư sĩ tại gia. Thứ sáu, ngăn ngừa các nghiệp ác, kiên cử các chất say, giữ gìn giới hạnh. Ngồi trong đây đại chúng nào đã thọ tam quy ngũ giới rồi? Ai chưa thọ đâu, ai chưa thọ tam quy và ngũ giới? Thế là tuyệt vời quá rồi, phải không? Thế thì cái niềm an lạc nó nằm ngay trong đại chúng ở đây, vì đã ý thức được tam quy là thế nào, ngũ giới là thế nào để giữ gìn cái phạm hạnh trong đời sống. Vậy mà chúng tôi hỏi là làm thế nào để thiết lập được đời sống an lạc, đại chúng dám trả lời? Dạ. Và đâu có cần thiết lập gì nữa đâu, đại chúng đã thiết lập rồi mà, phải không? Thứ bảy, đức hạnh biết khiêm tốn, biết ơn lắng nghe giáo pháp. Ngồi đây là đã có đầy đủ cái chuyện này rồi. Tiếp tục, nhẫn nhục biết vâng lời, thường gặp sa môn và tùy thời thảo luận chánh pháp. Có không? Khi đại chúng gặp cái việc gì đó không hiểu, tới bạch thầy chỉ cho con cái này, bạch thầy giảng cho con cái kia, đó là tùy thời mà hỏi pháp. Tự kiểm soát, sống đời thánh thiện, quán tri tứ đế, liễu ngộ niết bàn. Thứ nhất là chúng ta tự kiểm soát. Đại chúng có tự kiểm soát thân khẩu ý của mình không? Có, phải không? Cho nên chúng ta biết chúng ta buồn, chúng ta biết chúng ta vui, chúng ta biết chúng ta đang giận, chúng ta biết chúng ta lầm lỗi, chúng ta biết chúng ta không lầm lỗi. Có không nè? Dạ. Rồi có đời sống thánh thiện, chúng ta hướng cái đời sống của mình là không giết chóc, không uống rượu, không tà dâm, không nói dối, đó là đời sống thánh thiện rồi chứ gì nữa. Rồi chúng ta có quán tri tứ đế, liễu ngộ niết bàn không? Dạ, on the way. Chúng ta đi trên con đường đó nhưng chưa viên mãn mà thôi. Tâm không sầu muộn, không vô nhiễm. Tâm không sầu muộn, vô nhiễm, an toàn khi tiếp xúc với các pháp thế gian. Dạ xin thưa, cũng có chứ phải không? Tại vì con đã phát tâm đi trên con đường này là chúng con đã ý thức được rằng đời sống này nó nhiễm ô, nó vẫn đục. Cho nên con đang phát tâm để con đi trên con đường này để thoát ra khỏi sự nhiễm ô và vẫn đục đó. Cho nên con đường này là con đường chúng con đang đi đến. Và cuối cùng đó là nếu chúng ta tất cả đều viên mãn các pháp trên thì sống ở nơi đâu, làm những việc gì đều được an lạc và giải thoát hết. Thế thì xin thưa đại chúng, thiết lập đời sống an lạc cho người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia là các vị đang thiết lập đó, là những điều các vị đang có đó, là những điều mà các vị đang thực tập và đang thực hành đó, không cần phải tìm kiếm đâu xa nữa. Nhưng chúng ta đã luôn luôn làm như vậy hay không? Hay là hôm nay chúng ta làm rồi ngày mai chúng ta quên hết? Hôm nay chúng ta nhớ nhưng rồi ngày mai chúng ta lại quên. Thế thì thiết lập cái đời sống an lạc này, an lạc nó sẽ tồn tại với chính mình khi nào mà mình còn nhớ nghĩ đến nó. Còn nếu như một ngày nào đó có cái bà A, có cái ông B nào kia đáng ghét đến với mình, mà mình sân hận thì lập tức lúc đó mình đã quên đi Niết Bàn, mình quên đi Cực Lạc, mình quên Phật Thích Ca Mâu Ni, mình quên Bồ Tát Quán Thế Âm, mình quên Ngài Địa Tạng hóa độ chúng sanh như thế nào. Có phải vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, thiết lập cái đời sống này, tức là lúc nào, giờ nào, phút nào chúng ta cũng thường nhớ nghĩ đến lời phát nguyện của chúng ta đối với Phật, và luôn luôn tinh tấn giữ gìn phạm hạnh giới đức của chính bản thân mình. Đó là con đường mà chúng ta có thể thực tập được ngay trong đời sống này. Và một ngày nào đó nếu như chúng ta bỏ cái đời sống này rồi, sẽ không còn bất cứ một cái cơ hội nào nữa để chúng ta có thể có cơ may mà gột rửa cái đời sống này. Nhưng mà xin thưa đại chúng, từ thuở nhỏ cho đến ngày hôm nay, đại chúng đã đi nghe Pháp rất nhiều rồi đúng không? Có thể là chúng ta nghe những cái bài Pháp lặp đi lặp lại của chư tôn đức này, chư tôn đức kia, và rồi dường như là nó đi cái lỗ tai này, cái nó qua cái lỗ tai kia, rồi cái nó bay mất tiêu. Nhưng mà chúng tôi kể một câu chuyện như thế này. Có một hôm, có một cái bà già, bà ở chùa về, bà mới nói với cái người hàng xóm của bà là: "Trời ơi, chị biết không, mấy thầy ở trên chùa đó thuyết pháp hay lắm, cho nên chị ráng cố gắng thu xếp thời giờ đi lên đó để nghe Pháp, chứ bỏ uổng quá, tôi thấy tôi nghe về tôi sung sướng cả người." Thế thì cái bà nọ mới hỏi chứ: "Mấy thầy nói cái gì mà hay, đâu bà lặp lại tôi nghe coi." Bà mới nói chứ: "Trời ơi, tôi biết hay lắm nhưng mà tôi quên hết rồi, tôi không nhớ gì hết á." Thế thì cái bà này bà mới leo lên trên bếp, bà lấy cái rổ xảo, cái rổ xảo để trên cái gác ở trên bếp thì lâu ngày mùa hóng rồi nó bám đen thui à. Hai bà mới đi ra ao, thì cái bà này cầm cái rổ xảo múc nước. Thế thì cái bà kia mới nói chứ: "Trời ơi, bà có bị khùng không, bà đi chùa về rồi chắc bà nghe Pháp bà khùng mất tiêu rồi, cho nên là thay vì lấy cái thau đi múc nước rồi bà lại lấy cái rổ xảo để múc nước." Thế bà nọ mới nói chứ: "Chị thấy không, tuy là tôi múc nước, nước nó không có dính chút nào ở trong rổ xảo hết á, nhưng mà nó làm sạch cái rổ xảo." Thế thì xin thưa đại chúng, có thể là đại chúng sẽ không bao giờ nhớ hết được những lời mà các thầy nói, tại vì nghe quá nhiều đi, không nhớ hết được. Nhưng mà chính những cái lời nói đó, đó sẽ làm cho chúng ta gột rửa được tất cả những cái sầu muộn, buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất của đời mình. Mà cái đó đó mới là cái cốt tủy của Phật Pháp. Phật Pháp chủ yếu là làm cho chúng ta gột rửa đó mà thôi, chứ không phải Phật Pháp làm cho ta nghe đầu này rồi về bên kia nói lại. Không phải như thế. Phật Pháp không phải để chúng ta chỉ có nhớ thôi, mà Phật Pháp để cho chúng ta thâm nhập. Cho nên tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng thì trí huệ nó mới như biển được. Còn chúng ta nhớ thì trí tuệ như hồ thôi, chứ không như biển được nha. Cho nên thâm nhập kinh tạng là kinh tạng đó nó trở thành máu thịt của chính bản thân mình, nó trở thành xương thịt của bản thân mình. Khi mình phát ra một lời, khi mình nói một lời, khi mình suy nghĩ trong đầu óc, thì đầu óc của mình đó, lời nói của mình đó là kinh điển, và tất cả những hành động của mình đó là phù hợp với giáo pháp. Đó là tất cả những gì mà giáo pháp nó đã thấm đượm vào trong tâm của mình, trong lòng của mình, trong người của mình, và tất cả những sự hoạt dụng của mình trong đời sống đều phù hợp với chân lý, đều phù hợp với giáo pháp cả. Thế thì xin đại chúng, mục đích của đời sống của người nam nữ cư sĩ Phật tử là như vậy đó. Và thiết lập cái đời sống an lạc này đây, để có thể thiết lập được, việc đầu tiên mà đại chúng có thể làm đó là như chúng tôi nói đó. Sống trong cuộc đời này đây, ai cũng ham muốn hết á. Đại chúng ngồi đây có ai là hết ham muốn rồi chưa? Có ai không còn ham muốn nữa không? Nói rõ ràng như thế. Vị nào mà không còn ham muốn nữa giơ tay lên coi. Hỏi lại lần thứ hai là: vị nào ngồi đây mà không còn ham muốn nữa? Có một bác thôi. Có một bác ở đây là không còn ham muốn nữa không? Nhưng mà có chắc không? Chắc không? Từ đây cho đến khi mà bỏ vô hồn là không còn ham muốn nữa đúng không? Bây giờ tụng kinh niệm Phật để làm gì? Hả? Cái đó là cái gì? Nó ham muốn là cái gì? Đấy. Rõ ràng là chúng ta còn sống là còn ham muốn. Vấn đề là ham muốn cái gì? Phải vậy không? Chúng ta ham muốn cái gì thôi. Thế thì xin thưa, sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Nguồn gốc của sự sanh tử đó là dục vọng. Dục vọng đó không phải là tình yêu nam nữ ba cái bậy bạ, nhưng mà dục vọng này là tất cả những sự tham muốn của cuộc sống. Việc đầu tiên là tham sống và sợ chết. Ba có tham sống sợ chết không? Không luôn. Trời ơi ngon lành quá. Dạ ngon lành quá, có nghĩa là bây giờ trở thành cát đá là cũng bằng lòng đúng không? Xin thưa đại chúng, sinh mạng này là một cái điều quý giá. Mà chúng ta ý thức được như thế này, chúng ta là tất cả những người đều sống dựa vào những thứ khác hết đó. Không ai ngồi đây có thể tự mình sống một cách độc lập mà không dựa vào thứ khác hết. Các vị có thể là có bằng cấp rất là cao trong cuộc đời, có thể là thành đạt trong cuộc đời với những businessman có hàng triệu đô trong nhà bang, vân vân. Nhưng tất cả mọi thứ đều phải dựa vào cái khác hết. Không có thể nào tự bản thân mình mà có thể làm được tất cả những thứ ấy. Thứ nhất bây giờ xin hỏi đại chúng, chứ đại chúng có phải thở không? Đại chúng có làm ra không khí không? Việc đầu tiên là phải thở. Và chúng ta không phải làm ra không khí. Thế thì xin thưa, mạng sống của chúng ta còn sống được là nhờ thở. Nhưng mà cái không khí để mà cho chúng ta sống đó không phải ta làm ra. Thế thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải dựa vào trời đất này, dựa vào cỏ cây hoa lá ngoài kia để cho ta cái không khí oxygen, để rồi mình thở ra khí carbon á. Tiếp theo, ngồi đây có đại chúng nào không ăn mà sống không? Có không? Không. Thế thì cái thức ăn kia ở đâu mà có? Chúng ta làm ra sao? Chúng ta có làm ra cái cọng rau muống không? Không có. Chúng ta có làm ra cái đậu hũ không? Không có. Và cái cọng rau muống kia nó phải chết để cho mình được sống. Rồi cái con cá, con heo, con bò, con vịt, con gà, nó phải chết để cho mình được sống. Thế thì anh, ngay cả cái basically, cái căn bản nhất của đời sống, anh không có làm được gì cả. Anh phải sống dựa vào kẻ khác. Người khác cung cấp cho anh sự sống thì anh mới có thể sống được. Ấy thế mà anh vỗ ngực xưng tên tôi là giỏi. Xin thưa không, anh chưa từng giỏi trong cuộc đời này. Anh chưa từng giỏi. Từ thở hồng hoang cho đến nay, anh đều phải sống dựa cả. Bao nhiêu ngàn năm nay con người xuất hiện trên trái đất này đều phải dựa vào cái khác để sống cả. Thế thì anh chưa từng giỏi trong cuộc đời này đâu. Bản thân anh không nuôi nổi anh mà giỏi gì. Có đúng vậy không? Thế thì từ nay về sau đừng có tự hào là tôi như thế này, tôi như thế kia. Bản ngã của anh đã không hề tồn tại ở nơi đây rồi. Cho nên Phật dạy vô ngã là thế. Bản thân anh xét trên cái phương diện đời sống thế tục, cái đời sống căn bản để nuôi sống bản thân, anh đã tự không thể chiết xuất ra cái gì đó để nuôi sống bản thân anh, thì anh đừng nói anh giỏi với ai trong cuộc đời này cả. Tại vì anh đều phải dựa dẫm kẻ khác để anh sống được trong đời sống này. Việc đầu tiên anh dựa không khí để anh sống. Việc thứ hai anh dựa vào thức ăn, sinh mạng của tất cả những con vật ngoài kia để nuôi lớn anh cho đến ngày hôm nay 5-70 pound, 8-90 pound, 100 pound đây. Trong 100 pound này nếu mà bỏ ra tất cả những sinh vật thì có cái gì trong 100 pound này đấy? Đại chúng thấy không? Nếu như bây giờ trong 100 pound này chúng ta bỏ cơm, bỏ gạo, bỏ rau, bỏ cỏ, bỏ gà, bỏ vịt, bỏ cá, bỏ tôm, bỏ hết nó ra thì chúng ta có gì trong 100 pound này? Nothing. Đúng vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, chỉ có tới đó thôi rồi chúng ta dừng lại ha, để chúng ta thấy được rằng tại sao Phật dạy bố thí, tại sao Phật dạy trên cái 6 cái bước đường hành Bồ Tát đạo là gì? Bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và trì giới, phải không? Thế thì xin thưa, trong 6 cái điều đó, việc đầu tiên là bố thí. Tại sao phải bố thí? Mà tại sao phải bố thí ba la mật? Ba la mật là gì? tam luân không tịch. Ba la mật là tam luân không tịch. Thế nào là tam luân không tịch? Ta không thấy ta là người bố thí, ta không thấy người tiếp nhận của ta là người cần ta giúp, và cái vật phẩm bố thí cả ba đều vắng lặng hết. Thế thì xin thưa đại chúng, tam luân không tịch này để chỉ một cái việc là duy nhất trong đời sống là không có ai mang ơn anh hết. Anh bây giờ anh có cho 1 triệu đô mà ta cũng không mang ơn anh. Tại vì nếu mà anh sinh ra ở cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, anh cho 1 triệu đô không ai lấy hết đó. Phải vậy không? Tại vì cõi đó đâu có ai thèm 1 triệu đô anh đâu mà lấy. Là cái thứ nhất. Yếu tố thứ hai, anh có 1 triệu đô đó đâu phải của anh đâu, mà có tất cả thiên hạ trong cuộc đời này gộp lại để cho anh có. Nhân duyên nó đầy đủ, nó đến với anh. Nếu một ngày nào đó anh không còn cái sinh mạng này, không còn có đủ nhân duyên này để thụ hưởng nữa, thì tự nó sẽ mất thôi, và nó sẽ chuyển quyền sử dụng. Thế thì cái sinh mạng của chúng ta đây là chúng ta được quyền sử dụng. Chúng ta chỉ sử dụng trong 100 năm của kiếp sống con người, mà tùy theo có người 100 năm, có người 20 năm, có người 30 năm, chứ không hẳn là 100 năm. Rồi bây giờ đây, ngồi đây, đại chúng còn bao nhiêu thời gian nữa để sống trong cuộc đời này? Có ai biết trước không? Có thể là ngày nay, có thể là ngày mai. Như chúng tôi nói, mở mắt ra coi tin tức là 224 người bị chết rồi. Thế thì đối với tất cả những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời này là vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Vô cái con quỷ vô thường đó nó đến rất là nhanh. Cái thời gian nó không có chờ đợi, mà cái mạng sống của mình cũng không có đợi bất cứ một ai hết. Nó đến là nó lấy đi bất cứ lúc nào. Dẫu cho anh có bao nhiêu tiền, dẫu cho anh có bao nhiêu tình trong cuộc đời này, dẫu cho anh có bao nhiêu nhà cửa, dẫu cho anh có bao nhiêu con cái cháu chắt, nó nhỏ nó lớn gì mặc kệ. Cái gì mà anh có trong tầm tay thì một ngày nào đó anh sẽ bỏ đi hết tất cả những cái đó. Đại chúng ý thức được điều này không? Có ai ý thức được điều này? Tại chúng ngồi đây là ai cũng đã ý thức được chuyện này rồi, cho nên mới ngồi đây. Phải vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, một điều duy nhất mà chúng ta có thể biết được trong điều này, đó là ngay tại đây và bây giờ, chúng ta có đầy đủ thân và tâm của mình một cách trọn vẹn, lắng nghe một cách trọn vẹn, thực hành một cách trọn vẹn. Thế thì xin thưa, những gì chúng ta cần làm được ngày hôm nay thì làm ngày hôm nay, đừng đợi ngày mai. Thời gian không bao giờ dừng lại. Và chúng nhớ ha, không hẹn, thời gian không có chữ hẹn trong đó. Một tích tắc qua là nó mất đi, không bao giờ có được cái khoảnh khắc nào lặp lại như cũ. Cho nên có một câu mà các người hiền triết từ cái thuở xa xưa đã nói, đó là không bao giờ một người có thể tắm 2 lần dưới một dòng sông. Tại vì khi anh nhảy xuống rồi, nước nó trôi đi. Và khi anh nhảy xuống dưới cái dòng sông kia thì cái lá cây nó đang ở bên này, nhưng mà khi anh bước lên thì gió lung lay nó đã nghiêng ở bên kia. Khi anh nhảy xuống thì hơi thở của anh là thở ra, khi anh bước lên thì hơi thở anh đã thở vào rồi. Thế thì xin thưa, tất cả những sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này luôn luôn biến động không ngừng, luôn luôn thay đổi không ngừng. Ấy thế mà tâm thức của ta đây luôn luôn không biến động. Ta muốn cái gì mà chúng ta ưa thích, nó của ta là nó của ta hoài à. Phải vậy không? Biến động trong cuộc đời, vô thường là bản chất của sự sống. Đại chúng nhớ nha, vô thường là bản chất của sự sống. Nếu không có vô thường sẽ không có đời sống. Đại chúng nhớ kỹ. Bác chắc thấu hiểu quá cho nên nó gục đầu liên tục. Đúng vậy, nó là bản chất của sự sống. Sự sống cần có vô thường mới sống được. Còn nếu không có vô thường á, thì mẹ của các vị cũng không thể sinh con. Không có các vị ở đây, trời đất sẽ không thể chuyển mình. Nó không thể ngày, không thể đêm. Và tất cả mọi thứ sẽ vào trong cái chốn u minh minh. Cho nên có được vô thường mới có được sự sống. Nhưng mà rồi tâm thức của chúng ta luôn luôn đi ngược lại với vô thường. Có nghĩa là cái gì mà chúng ta có được rồi đó thì chúng ta muốn giữ hoài, không muốn mất đi. Hôm nay con có 2-3 căn nhà, tiền của chúng con 5-7 triệu trong nhà bên, chúng con có muốn có hoài mà không bị mất đi, thế thì chúng có hợp lại với lại cái giáo lý vô thường không? Không. rất là mâu thuẫn với giáo lý vô thường. Cho nên cái gì mà chúng ta có trong tầm tay thì một ngày, hai ngày, ba ngày, khi nào có thì vui vẻ với nó để có. Khi nó mất đi thì sao? Vui vẻ với nó mất đi, nhưng mà có làm được không? Vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó là vô thường, nó là tạm bợ, nó mất đi ngày mai, nhưng mà chúng ta có sống với cái điều ấy hay không? Đó là cái quan trọng. Giải thoát giác ngộ không phải là anh hiểu bao nhiêu, mà giải thoát giác ngộ nghĩa là anh thẩm thấu, thực tập nó, làm việc đó bao nhiêu. Bây giờ đại chúng đều biết là một ngày nào đó mình sẽ chết, phải không? Có nghĩa là một ngày nào đó mình sẽ mất hết tất cả mọi thứ mà từ nhỏ tới lớn này mình build up, mình dành, mình dụm, mình cắt ca, cắt cụm, không dám ăn, không dám đi shopping, cứ bỏ vào đó, mà cứ tháng nào mà nhìn thấy income nó lên là mừng. Thế thì xin thưa đại chúng là một ngày nào đó đó, chúng ta không có sử dụng cái đồng tiền đó, một ngày nào đó chúng ta chết đi thì cái tiền đó người khác sử dụng. Được chưa? Ngày nào mà chúng ta không sử dụng cái nhà mình ở thì người khác sử dụng. Ngày nào chúng ta không sử dụng cái áo mình thì người khác sử dụng. Ngày nào mà chúng ta không còn sử dụng được cái thân này thì người khác sử dụng. Ai sử dụng? Cỏ, cây, hoa đá, hoa lá nó sử dụng. Hoặc là mấy con trùng này kia nó ăn, nó rít, nó rã ra, nó sử dụng. Cho nên cái quan trọng là quyền sử dụng thuộc về anh hay không. Ngày hôm nay anh được quyền sử dụng cái thân thể này, anh được quyền dùng cái miệng này. Nhưng mà có nhiều người không được quyền dùng cái miệng. Có những người có con mắt gắn chơi thôi chứ không được quyền sử dụng con mắt. Có không? Có những người có cái lỗ mũi nhưng không thể thở được, không thể sử dụng cái mũi được. Có những người có trái tim nhưng mà phải trợ tim. Có những người có cái thận nhưng mà phải có máy móc để lọc thận. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta có đầy đủ nhưng chúng ta được quyền sử dụng. Một ngày nào đó nó không thuộc quyền sử dụng của mình nữa thì đừng có buồn nha. Có buồn không? Thiệt không? Ngon vậy đó. Vậy là sắp sửa lên trên ngồi rồi đó. Nó là như vậy, xin thưa đại chúng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ đi hết. Ấy thế mà ngày hôm nay nếu mà chúng ta vì một cái hoàn cảnh nào đó, một cái nhân duyên đưa đẩy nào đó, chúng ta bỏ lại một hai cái, chúng ta có buồn không? Ví dụ tự dưng cái bây giờ đi về, vợ mình nó lăn ra nó chết, buồn không? Buồn không? Mình phải tự đặt vô cái trường hợp như vậy để mình coi coi, mình coi coi mình đang ở đâu. Mình về mình thấy chồng mình tự nhiên cái nó đi theo nhỏ khác. Đó tức dữ nữa. Phải không? Bây giờ đi ra ngoài kia nhìn thấy cái chiếc xe của mình tự dưng cái nó biến đâu mất tiêu. Chúng ta có thể đứng ngay chỗ chiếc xe mình mà ngước mặt lên trời mà nói rằng đấy là vô thường, ha ha ha. Có không? Thế thì xin thưa, chúng ta hiểu là một chuyện và chúng ta hiểu giáo pháp là chuyện khác, nhưng mà đi vào thực tế đời sống là chuyện khác nữa. Hai cái đó hoàn toàn không có bằng lòng với nhau. Dạ con hiểu thì con hiểu vậy thôi, nhưng mà khoan đã, hãy đến với con, phải không? Chừng nào mà con chết thì lúc đó con bỏ lại, chứ còn mà con còn sống là con còn bám giữ. Nhất là các vị lớn tuổi, xin thưa là đôi khi chồng một đường, vợ một nơi rồi, nhưng thế mà cái gì của anh thì anh để ở góc này, em vẫn còn để đó, để lâu ngày em lấy ra em coi những cái kỷ niệm ngày xưa ở chỗ nọ chỗ kia, có không? Có những vị thì đem những cái đồ mà mình không có sử dụng, thay vì ta đem ta bỏ đi, đằng này tiếc của đem vào trong cái gara, cái để trong đó, mà cuối cùng cái gara nó đầy ắp hết trơn mà không có lúc nào sử dụng hết, có không? Có. Dạ, biết bao nhiêu cái đôi giày chúng ta mua rồi, nhưng mà thấy trời ơi, có thể là nó sứt một tí, nó mẻ một tí, rồi cứ để hoài đó, dục thì cũng không dục, bỏ thì cũng không bỏ, cho good view thì cũng không cho good view, cứ giữ hoài đó mà không bao giờ sử dụng, có không? Có. Thế thì chúng ta thấy đó, cái quyền sử dụng trong đời sống của con người đây, đó là sự thật. Và nghe xong cái bài pháp này rồi, đại chúng về cứ việc tống khứ nó đi. Cái gì mà không sử dụng nữa đó, thì đem cho người khác, người ta sử dụng dùng cho mình. Đôi khi nó còn có phước nữa. mình không sử dụng, mình để đó hoài như thế đó, lâu ngày nó cũ, nó hư, nó mục, mà chúng ta không cho người khác sử dụng, đó là ích kỷ, nhỏ nhen, chứ được cái gì đâu. Thay vì chúng ta đem cho người để cho người khác người ta sử dụng thay cho mình, tại mình không sử dụng nữa mà. Thế mình tại sao mình phải để đó? Why? Vô lý. Vô lý hết sức. Phải không? Tại sao mình phải để đó mà trong khi khác người ta cần mình không cho? Trong nhà của các vị á, cái mà chúng ta sử dụng thường xuyên day by day á, chừng độ khoảng 30% thôi. Còn những cái mà chúng ta không sử dụng tới đó, để ngắm chơi cho vui thôi đó, là tới 70%. Hằng ngày chúng ta sử dụng cái gì? Cái bếp nè, cái chén nè, đôi đũa nè, cái giường ngủ nè, cái gì nữa, cái tivi nè, computer nè, là cái chúng ta thường sử dụng hàng ngày đúng không? Quần áo của chính mình. Còn ngoài ra những cái khác nữa, nhiều vô cùng nhiều trong cái nhà của mình mà mình không thể đụng tới. Thế thì chúng ta nghe được cái chỗ này rồi á, thì mình tự bản thân mình giải thoát đời sống của chính mình thôi. Đó. Bây giờ mấy hộp sòn ít bữa chết là sao giờ? Con mình sử dụng. Rõ ràng như vậy thôi. Mà trúng cái phá gia chi tử nữa thì thua. Thua thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, cái quyền quyết định là của đại chúng. Và cái đời sống an lạc này đây, có an lạc hay không là cũng do đại chúng mà có. Phật không có xuống đây để nói là con an lạc hay là ban cho các vị một cái sự an lạc nào cả, mà chính bản thân của đại chúng tạo cho mình đời sống an lạc. Và cái đời sống an lạc đó, như chúng ta đã nói với nhau như vậy đó, mong muốn nhiều sẽ không bao giờ có được sự an lạc. Chỉ có một pháp duy nhất, đó là bằng lòng với cái mình có và ít ham muốn lại. Đó là cái pháp để có thể sống an lạc. Đã từ bao nhiêu lâu nay, chúng ta đã từng nghe một cái câu chuyện kể về một cái vị trưởng giả. Một cái vị trưởng giả này thì có đất đai rất là rộng, cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi đó. Thế thì một hôm, ông này có rất là nhiều người làm, trong đó có một cái anh rất là dễ thương mà làm việc từ nhỏ với cái ông trưởng giả này. Thì một hôm, ông mới kêu cái anh người làm này lại, mới nói là bây giờ đó, con đã lớn rồi, và cái đời sống của con cần phải có một cái sự riêng tư cho cái đời sống. Bây giờ con hãy cầm cái cọc này nè, mà con hãy chạy đi. Con hãy chạy cho đến khi nào con muốn dừng lại thì hãy cắm cái cọc này xuống, thì đất từ đây cho đến đó là của con. Một cái người làm công từ cái thuở còn ấu thơ cho đến bây giờ, đến tuổi trưởng thành, khi nghe nói một cái câu như vậy thì sao? Mừng như vỡ, như là không có điều gì mà vui hơn nữa. Thế thì anh ta mới lạy tạ dưới chân của ông trưởng giả và lập tức cầm cái cây cọc mà chạy. Thế là anh ta chạy hoài, chạy không dừng. Và anh ta nghĩ là trời ơi, tại sao mình phải dừng? Khi mà mình dừng lại đó thì là mình mất đất rồi. Mình cứ thế mà mình chạy. Anh ta hy vọng là trên cái con đường chạy, anh ta mơ mộng là mình sẽ cố gắng mình chạy đi. Chỉ có vài bước chân nữa thôi là chúng ta sẽ có đất rồi, chúng ta sẽ có vợ rồi, chúng ta sẽ có con rồi, chúng ta sẽ có đời sống như mọi người mà bao nhiêu năm nay mình hằng mơ ước. Và anh ta cứ suy nghĩ như thế mà chạy. Chạy cho đến lúc mòn mỏi anh ta đi cho đến lúc mòn mỏi anh ta bò. Và bò cho đến lúc mòn mỏi anh ta chưa kịp cắm cái cọc xuống thì tắt hơi chết mất. Chúng ta cười anh đó, nhưng mà thật ra chúng ta đang cười đời của mình. Phải không? Chúng ta đang mòn mỏi chạy theo cái lề lối của thế gian và đang đua với cuộc đời này, với buồn, với vui, với tốt, với xấu, với hơn, thua, được, mất, vợ, con, tiền tài, danh phận, địa vị, vân vân. Chúng ta đang đua đó, đang trên cái cuộc đua này để chúng ta có được cái gì đó trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đã có rồi nhưng chưa từng dừng lại. Thế thì một cái pháp duy nhất, đó là biết đủ để dừng lại, để cắm cái cọc xuống và an nghỉ. Ta không cần làm gì nữa hết, ta đã có đầy đủ rồi. Thế bây giờ đại chúng ta có đầy đủ chưa? Chưa nữa hả? Cái anh chàng kia ảnh chỉ mong muốn đó là có nhà nè, có vợ nè, có con nè, có một cái đời sống gia đình như bao nhiêu người khác. Đại chúng có điều ấy không? thừa nó là khác đó. Phải không? Đôi khi người ta có một vợ, mình có hai vợ. Người ta có một nhà, mình có hai nhà. Người ta chỉ có con, mình giờ có cháu rồi. Phải vậy không? Thế thì chúng ta thừa có cái mà của nhân gian họ muốn. Và xin thưa đại chúng, chỉ có vậy thôi. Biết dừng lại, biết cắm cây cọc ham muốn xuống. Cắm cây cọc ham muốn xuống. Có những vị bây giờ retire là từ đây cho đến cuối đời sống một cách rất thoải mái, không cần phải lo cơm, lo gạo, lo áo, lo quần gì nữa. Có không? Thật sự là có. Hiện tại bây giờ nếu như chúng ta nghĩ mình retire ngay tại thời điểm này thì từ đây cho đến lúc chết mình cũng sống rất thoải mái mà không phải đói đến chết. Có không? Có. Cho nên xin thưa đại chúng, sự mưu cầu hạnh phúc là do cá nhân. Và chúng ta đặt để cái niềm hạnh phúc của mình nó có vừa tầm với mình hay không, để mình có thể thực hành được giáo pháp và sống an lạc trong cuộc đời này. Một cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nói nữa, đó là một câu chuyện kể rằng có một hôm có một vị tiên nhân ở trên núi mới xuống gặp một cái đức vua rất là hiền hậu trong dân chúng. Ông tiên nhân này mới nói với đức vua rằng: bạch ngài, do vì cái đức hạnh của ngài sống ở trong đời rất là hiền hậu, làm tai mắt cho nhân gian, cho nên là tôi kính ngưỡng cái công đức đó mà hôm nay tôi từ trên núi cao lặn lội xuống đây để trao cho ngài một cái lá bùa. Và ngài hãy mang theo cái lá bùa này bên mình, đừng có bao giờ dở ra, cho đến lúc nào nguy kịch nhất trong đời sống của chính mình thì ngài hãy dở cái lá bùa này ra xem. Thế thì vị vua này rất là quý vị tiên nhân tu luyện trên núi, cho nên luôn luôn mang theo cái lá bùa đi bên mình và chưa từng mở ra coi. Một hôm trên cái con đường chiến trận, chẳng may là ông vua này bị thất trận, và trên cái con đường truy sát của kẻ thù ở sau lưng, ông ta chạy đến một cái vực thẳm, phía dưới là vực thẳm, phía sau lưng của mình là kẻ thù đang chạy đến truy sát. Ông ta mới nhớ lại cái lời của cái vị tiên nhân năm nào và lấy cái lá bùa ra xem. Thì trong cái lá bùa đó chỉ ghi có vỏn vẹn một câu: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thì khi cái vị nhà vua này nghe được cái lá bùa nói là cái này rồi cũng sẽ qua đi, thì ông ta lập tức nghĩ là cái hoàn cảnh thập tử nhất sinh này sẽ qua đi, cho nên ta rất là mừng và lấy hết can đảm để vượt thoát cái vực thẳm kia, và cuối cùng thoát được. Và vài năm sau ông ta gầy dựng lại được quần thần binh lính, và trên cái ngai cao nhìn xuống quần thần ở phía dưới đang phủ phục, ông ta nhớ lại cái lời ở trong cái lá bùa năm nào: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thì ông ta nhớ lại rằng đời sống này tất cả rồi cũng sẽ qua đi, ta thất bại rồi cũng sẽ qua đi, ta thành công rồi cũng sẽ qua đi, và đời sống của chúng ta ngày hôm nay đây rồi cũng sẽ qua đi. Ngày hôm nay tôi mượn cái lá bùa của vị tiên nhân năm đó gửi cho tất cả các vị trong đời này: tất cả cái này của chúng ta rồi cũng sẽ qua đi. Và hy vọng rằng đại chúng sẽ giữ cái lá bùa này bên mình, khi nào gặp trắc trở trong cuộc đời thì hãy nhớ lại cái lời của vị tiên nhân này, đại chúng về lấy tờ giấy viết vô: cái này rồi cũng sẽ qua đi, rồi đeo trong cổ của mình. Tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao vậy? Tại vì bây giờ đại chúng nhớ ngày mai quên mất tiêu à? Đeo ở đó. Cái này rồi cũng sẽ qua đi, để chúng ta ý thức được trong đời sống này không có cái gì có thể tồn tại hết trơn á. Cho nên giận con nhỏ kia thì cũng chỉ giận 1 phút 2 phút thôi. Đừng có làm cho nó ám ảnh đời sống của chính mình. Đừng có mang nó đi trên cái lộ trình tu học và giải thoát, lúc nào cũng phải căm phẫn nó. Xin thưa đời sống của chúng ta đây, chúng ta chỉ có bao nhiêu thời gian thôi, mà chúng ta mang con nhỏ nó đi nữa là chúng ta còn có một chút xíu nữa thôi. Phải không? Cho nên đời sống này tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Mà bây giờ chúng ta thương lắm thì rồi nó cũng sẽ qua đi. Chúng ta ghét lắm thì rồi nó cũng sẽ ra đi. Từ trước tới giờ, từ cái lúc mà cha mẹ sinh mình ra tới nay, đại chúng có bao giờ khóc chưa? Có bao giờ buồn chưa? có bao giờ hạnh phúc chưa? Có cái nỗi buồn nào hay có cái nỗi hạnh phúc nào mà từ cái lúc cha mẹ sinh ra cho đến bây giờ đại chúng giữ nguyên cái level của nó không? Nhưng mà rồi đại chúng đâu có cố tình quên nó đâu, phải không? Rồi tự nó sẽ quên nó. Đại chúng có cái nỗi vui nào mà đại chúng giữ nguyên level từ trước tới giờ không? Dường như là nó cũng tự nó quên nó. Cho nên mình cứ hãy để cái cuộc đời này tự nó quên nó, tự nó bồi đắp cho chính nó, mà đời sống của chúng ta luôn luôn thanh thản trong cuộc đời này. Không có gì phải buồn phiền, tại vì tất cả những buồn phiền rồi cũng sẽ qua đi. Mà trong đời sống này chúng ta đã từng buồn phiền rồi đúng không? Chúng ta cũng đã từng hạnh phúc rồi đúng không? Thế thì còn cái gì là cái còn ở lại nữa trong thân tâm và mình, trong thân tâm của mình đây? Mà nếu như bây giờ đại chúng không thực hành giáo pháp của Đức Như Lai á, không tụng kinh, không bái sám, không ngồi thiền, không tu phước, không bố thí, không cúng dường, thì lấy cái gì để làm hành trang cho cái cuộc đời tiếp theo mà đại chúng sẽ đi? Xin thưa đại chúng, cuộc đời này không dừng lại ở tại đây. Rồi một ngày đó ta sẽ đi, mà chúng ta đi đâu? Bùi Giáng nói là ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi mà không biết đi đâu. Nhưng ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Nhưng mà đại chúng đừng có bắt chước, là ngày sẽ hết, ta cũng sẽ không ở lại, ta sẽ đi mà phải biết là đi đâu. Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta học pháp nhiệm màu. Phải không? Thế thì xin thưa, lấy cái gì để làm hành trang trên con đường chuyển di cho kiếp tới? Đại chúng đi vacation 1-2 ngày thì chúng ta chuẩn bị quần áo thuốc men. Chúng ta đi lâu hơn thì chuẩn bị cái lâu hơn, nhớ đem theo iPad hoặc là đem theo phone rồi vân vân, phải không? Nhưng mà xin thưa, một cái kiếp sống tiếp theo mình đã chuẩn bị gì cho cái hành trang mang theo? Cái hành trang mang theo đó không phải là chúng ta đem theo nhà nè, nhất định là không rồi. Không thể đem theo nhà 1 căn 2 căn gì doesn't matter, phải không? Chúng ta không thể đem theo chồng, không đem theo vợ, không đem theo con được rồi. Nhưng mà bây giờ hiện sống trong đời này, chúng ta mà bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiền, bỏ tài, thì đại chúng còn cái gì? Còn cái mạng cùi không chứ có gì? Mình nói hiện tại bây giờ mà, phải không? Thế thì chúng ta sẽ đem theo cái gì cho cái kiếp mà mình tái sinh? Chỉ có phước đức mà thôi, chỉ có cái nghiệp mà đại chúng làm mà thôi. Nói cho cùng là cái gì chúng ta làm ngày hôm nay, chúng ta sẽ mang đi theo tiếp tục. Cái gì mà tâm thức của chúng ta mong muốn ngày hôm nay, chúng ta sẽ đem cái tâm thức đó đi theo với chúng ta tiếp tục. Cho nên có một lần, có một vị tướng quân mới tới bạch hỏi Đức Thế Tôn là: con bạch Đức Thế Tôn, con là người rất là thâm tín Phật Pháp, tin tưởng Đức Thế Tôn và thực hành giáo Pháp, nhưng mà con thường xuyên ra chiến trận. Lỡ may một ngày nào đó con ra chiến trận mà bị tên bay đạn lạc á, mà con chết á, thì thần hồn của con đi đâu? Đức Thế Tôn mới nói là: ông hãy nhìn cái cây mà nó đang nghiêng ra ngoài cái bờ hồ đó. Cái cây kia nó đang nghiêng ra ngoài bờ hồ, nếu như nó bị ai đó cưa gốc của nó thì nó ngã đi đâu? Nếu như bị sâu mọt nó đục gốc của nó, nó sẽ ngã đi đâu? Nếu như gió thổi nó ngã, nó sẽ ngã đi đâu? Đại chúng thấy Đức Thế Tôn thông minh không? Quá thông minh đi. Ngài dùng cái trực quan sinh động chỉ cho người ta thấy được rằng: ông hãy nhìn cái cây nó đang nghiêng ra bờ hồ kia, nếu như tâm thức của ông giống như cái cây kia, nó đã nghiêng về phía nào thì khi ông chết đi, bất cứ cái lý do gì, nó sẽ nghiêng về phía ấy. Cũng y như rằng trong chúng ta cũng vậy. Nếu mà tâm thức của chúng ta lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Phật, nghĩ nhớ đến Pháp, nghĩ nhớ đến Tăng, trong tam quy y, trong 3 ngôi báu của thế gian này, mà đại chúng luôn luôn nhớ về, luôn luôn hướng về, luôn luôn thực tập, thì một ngày nào đó chúng ta chết ở đâu, chết ở chỗ nào, chúng ta cũng đưa tâm thức mình đến cái cõi, mà cái cõi đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Cũng như thế đó, bằng cái trực quan sinh động mà Đức Thế Tôn thuyết pháp trong cuộc đời. Giống như cái câu chuyện mà kể về một bà lão với lại một cái đứa bé chết á. Con của bà này, không phải bà lão mà có một người, có một đứa con bé, nó vừa mới chết. Vì thương con quá cho nên mới nghe tin là Đức Thế Tôn có một cái thần thông biến hóa rất là tuyệt vời, có thể cải tử hoàn sinh. Cho nên đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn là với cái điều mà con nghe như vậy thì hy vọng rằng Đức Thế Tôn có thể cứu được cái đứa bé của con có thể sống dậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói là bây giờ tôi chấp nhận, tôi cứu. Nhưng mà cứ hãy đi đi, đi từ nhà này đến nhà khác, hỏi thứ coi là trong nhà đó có ai mà từ trước giờ mà chưa chết á, thì xin cho cái gì, một miếng tro hoặc là một ít vừng tới mè, có hai cái dị bản. Thế thì người này cứ đi hết nhà này lang thang cho đến nhà kia lang thang, hỏi không có nhà nào mà chưa từng có người chết hết. Thế thì đi hoài mòn mỏi, người này mới cảm nhận được trong đời là ai rồi trong cuộc đời này cũng sẽ chết đi. Mà khi hiểu được cái điều đó rồi thì cái nỗi khổ của bà vơi đi liền. Rồi bà mới trở về Đức Thế Tôn đảnh lễ và thưa Đức Thế Tôn rằng con đã ngộ ra rồi được cái phương thuốc mà Đức Thế Tôn dạy cải tử hoàn sinh trong cuộc đời, đó là phải tử và phải sinh. Như ngài Vô Nhị Thượng Nhân nói là sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ. Sinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng không đường nào khác. Sinh và tử nó giống như chúng ta thay quần áo vậy thôi. Mỗi ngày chúng ta thay đôi ba bận. Thế thì xin thưa trong đời sống này, chúng ta có kiếp sống này, rồi ngày mai chúng ta mất kiếp sống này, chúng ta lại thọ cái kiếp sống khác, rồi chúng ta mất kiếp sống khác, chúng ta lại thọ cái kiếp sống khác nữa. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến cuộc đời này 8.000 lần kiếp sống con người, thì chúng ta sẽ đến cuộc đời này bao nhiêu lần để có thể đạt được giác ngộ và giải thoát? Không biết hả? Mấy không biết. Ngài Đạt Lai Lạt Ma đời này là đời thứ 14, ngài biết đây là đời thứ 14. Còn chúng ta đến đây bao nhiêu lần này? Dạ chỉ vậy thôi. Chúng ta có thể đến đây 14 lần, có thể đến đây 24 lần, có thể đến đây đã 40.000 lần rồi, nhưng mà chúng ta không biết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ biết chúng ta đến đây bao nhiêu lần. Thì ngày hôm nay mình phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Trên là cầu Phật đạo, dưới là hóa độ chúng sanh. Trước khi hóa độ chúng sanh thì tự bản thân mình phải hóa độ mình. Mình phải biết bơi rồi thì mình mới đi cứu người bị chết đuối. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng trong cuộc đời này luôn bình an, luôn hạnh phúc, luôn luôn hy sinh cái tâm, cái tánh của mình để phụng sự Tam Bảo. Đó là phước lành cao thượng nhất và hạnh phúc nhất trong đời sống này đây. Mà tất cả đại chúng đã thiết lập được cái sự an lạc trong đời sống này bằng cách tam quy ngũ giới giữ gìn trọn vẹn, sùng phụng ngôi Tam Bảo, thân cận bậc hiền trí, thân cận với chùa chiền để phụng cái ngôi Tam Bảo, để thân cận để học pháp với các thầy các cô. Thì đó là cái điều sống mà chúng tôi nghĩ là vinh hạnh nhất và tuyệt vời nhất trong đời sống này, mà chúng ta không thể tìm kiếm ở đâu xa. Hy vọng rằng đại chúng sẽ có được tâm ý của mình luôn luôn thanh tịnh và chân cứng đá mềm để chúng ta vượt thoát khỏi những cái trần ai phiền não trong đời sống. Kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nói rõ ra, đến thềm như vậy,
Phật Bát Ra Đà Tháo Bát. Cho nên thì các thầy có khả năng tổ chức, thầy mong rằng tất cả các Phật tử sang năm á, thầy mới thầy về nghe biết Phật tử là gì, để sùng kính, để muốn tam bảo gần gũi với hiện một trí thức, để khóa tu sang năm để quý vị phát tâm. Chúng ta cũng đang tổ chức sinh hoạt để chúng ta xây dựng một cái khóa tu truyền thống nước chùa, để thì cái công đức về giảng pháp cho Phật tử, đó là cái trọng điểm của một cái cuộc đời tu của người xuất gia, của người tại gia. Quý vị đồng ý không? Thầy gặp thầy về rất là nhiều lần trong các khóa tu, và thầy mong rằng đạo tràng cái duyên với thầy và cái tất cả các Phật tử sau này nếu có duyên thì mình đã đại đức trở về thân tình pháp lữ cùng với chúng ta để giúp đỡ cho các cái Phật tử của chùa Tam Bảo thay mặt cho đạo tràng tu học khóa tu ba ân tại chùa Tam Bảo thành kính tri ân công đức của thầy và người cầu Tam Bảo gia hộ cho thầy trên cứ nam thì kẻ nhà không nhà. À, có nhiều chuyên ngành phụng sự cho chánh pháp và thầy nhân là ấy á, nhưng thầy có bỏ mới hết cái này quý vị vô lớn rồi sau đó chúng ta thì hãy trở về trái đường nguyện đem công
đức này hướng về tâm tâm sang